quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 167 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 9. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đã học với nhau về biểu hiện đầu tiên của đời sống thuộc về Thánh Linh là lòng yêu thương. Đây không phải là kết quả của sự cố gắng bằng sức riêng, nhưng là bông trái được nảy sinh ra trong đời sống khi một người đã nhận được ân điển cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính sự biến đổi và thánh hóa bởi quyền năng Thánh Linh khiến đời sống người đó nảy sinh ra những mỹ đức tốt đẹp của bông trái Thánh Linh. Ý nghĩa và biểu hiện của tình yêu thương mà chúng ta đã học trong những tuần qua xác chứng cho lẽ thật này. Vì tình yêu thương mà sứ đồ Phaolô đang nói đến không phải là loại tình yêu bị chi phối bởi cảm xúc thông thường, hay thứ tình yêu có điều kiện như con người vẫn thường thể hiện cùng nhau. Nhưng đó là tình yêu vô điều kiện được bày tỏ cách rõ ràng qua chính đời sống và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tội nhân khi đã thật lòng ăn năn tội lỗi và đón nhận tình yêu này, người đó sẽ nhận được đời sống mới, được Thánh Linh thánh hóa, dẫn dắt và nảy sinh ra tình yêu thương trong đời sống của mình. Không dừng lại ở đây, mỹ đức tiếp theo của bông trái Thánh Linh được sứ đồ Phaolô kể đến trong thư Galati chương 5 câu 22 chính là sự vui mừng. Sự vui mừng trong kinh nghiệm và cách hiểu thông thường của con người có thể được nhận thấy ở hai mức độ. Thứ nhất, đó là sự vui vẻ tự nhiên. Đây là phản ứng tâm lý bình thường của một người khi đạt được một ước muốn nào đó, như về vật chất hoặc tinh thần. Một nông dân được vụ mùa bội thu thì tất yếu sẽ có sự vui mừng hớn hở. Một học sinh thi được điểm ưu thì tinh thần sẽ trở nên phấn chấn và lòng đầy vui mừng. Thứ hai, đó là niềm vui mừng về mặt đạo đức, luân lý. Điều này mô tả hình ảnh một người có cảm giác vui tươi, hài lòng trong tâm hồn khi mình vừa làm được một việc công đức có ý nghĩa nào đó, hoặc sự thanh thản nhẹ nhàng trong suy nghĩ, cảm thấy yêu đời vì lối sống hòa bình, không ganh đua tranh giành ngoài xã hội. Tuy nhiên, hai ý nghĩa trên chưa thể lột tả được ý nghĩa thực sự của mỹ đức sự vui mừng của bông trái thánh linh mà sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây. Đó chính là sự vui mừng thuộc linh. Đây là điều con người chỉ có được khi nhận được sự sống thuộc linh mà Chúa Giê-xu đã từ trời đem đến cho nhân loại. Và đây cũng chính là điều mà tiên tri Ê-sai đã dự ngôn trước từ hơn 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ gãy cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian. Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống với máu, đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời và Chúa bình an, theo Ê-sai chương 9 từ câu 1 đến câu 5. Tiên tri Ê-sai đã giới thiệu về nguồn của sự vui mừng đến từ trời, đó chính là lời dự ngôn cho sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài sẽ xuất hiện giữa thế giới là sự sáng lớn chiếu soi giữa đêm trường tăm tối. Tiên tri Ê-sai dùng chính bối cảnh của tuyển dân Israel để diễn tả sự vui mừng được ban đến từ Đức Chúa Trời, khi đất nước này sẽ phải trải qua những tháng ngày ở dưới ách áp bức tàn ác của đế quốc Assyria. Trong tận cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng, họ sẽ kinh nghiệm được sự giải thoát ra khỏi sự khốn cùng đó. Ngọn roi đánh trên vai họ sẽ được cất bỏ. Cái ách họ mang sẽ bị bẻ gãy bởi đấng giải cứu đến từ trời. Tiên tri Ê-sai dự ngôn về sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu không dừng lại ở ý nghĩa sự vui mừng của một đất nước nô lệ được giải cứu khỏi tay đế quốc đang cai trị, song nhằm hướng đến việc miêu tả về sự vui mừng thuộc linh. Khi tâm hồn con người đang ở trong nỗi buồn thảm vì cớ hậu quả tội lỗi trong hiện tại và sự tuyệt vọng về án phạt trong cõi vĩnh hằng, thì sự hiện đến của Chúa Giê-xu đem đến sự giải cứu nhân loại ra khỏi thực trạng đó. Khi ấy, các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất, theo Phúc Âm Luca chương 13 câu 28 và chương 19 câu 10. Lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm hơn 700 năm sau, khi Chúa Giê-xu đã giáng sinh giữa vòng dân Do Thái. Sự vui mừng từ thiên đàng đã được ban xuống thế gian, đó là một cột mốc chia đôi dòng lịch sử nhân loại và đã được thiên sứ tung bay rợp trời loan báo tin mừng này. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa trói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa." Theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 11. Niềm vui mừng thuộc linh đã được lộ rõ trên đời sống của những gã chăn chiên nghèo hèn này. Mặc dù cuộc sống cơ cực mỗi ngày sớm hôm chỉ gắn bó với bầy chiên là niềm vui, thế nhưng ngay sau khi nhận được tin mừng trọng đại do các thiên sứ báo tin, họ đã gác bỏ lại mọi sự mà lập tức chạy đi tìm và tôn thờ cứu Chúa vừa giáng sinh. Sự vui mừng mà họ nhận được vượt trội cao hơn mọi niềm vui khác. Đó không phải là sự vui thỏa trong cuộc sống thường nhật, bên công việc, bên của cải vật chất, nhưng là sự vui mừng thuộc linh. Một sự thỏa mãn được nhu cầu sâu thẳm bên trong linh hồn đem đến sự thỏa vui cho đời sống hiện tại trên đất, cũng như còn ý nghĩa cho đến cõi vĩnh hằng. Đó chính là sự vui mừng của bông trái thánh linh mà sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22. Bài học áp dụng. Bức tranh mà tiên tri Ê-sai mô tả về màn đêm tăm tối của dân Israel năm xưa, đó cũng chính là hình ảnh của nhân loại trải qua mọi thời đại. Từ sau khi tội lỗi lan tràn vào trong thế gian, thì hậu quả của nó tàn phá đi những mỹ đức tốt đẹp ban đầu mà Đức Chúa Trời vốn ban cho con người. Đau đớn, tuyệt vọng là những gì con người phải đối diện khi trải qua kiếp sống trên thế gian này. Và kinh khủng hơn là khi phải đối diện với hình phạt kinh khiếp hơn nơi hỏa ngục. Cũng như sứ đồ Phao-lô nhìn nhận về đời sống của mình trước kia rằng, trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, câu 15, mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng tạ ơn Chúa vì cớ ơn thương xót của Ngài mà chúng ta đã ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho cuộc đời mình. Sự vui mừng thuộc linh từ thiên đàng được tuôn tràn vào trong đời sống qua chính sự hiện diện của Ngài. Đối với một người khi sống trên thế gian, nếu được làm con của một người cha đạo đức, có đầy đủ khả năng để bảo vệ và lo chu toàn cho đời sống mình, thì quả thật đó là sự vui sướng và thỏa lòng. Huống chi ngày nay người tin Chúa đã được nhận địa vị thánh làm con của Đức Chúa Trời. Chính Cha Thiên Thượng đầy quyền năng yêu thương dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. Đó quả thật là sự vui mừng thuộc linh, không có gì có thể so sánh được. Chúng ta có đang trân quý sự vui mừng cao trọng mà Đức Chúa Trời đã ban cho hay không? Sự vui mừng đó cũng sẵn sàng tuôn tràn vào trong mọi đời sống đang bất an, lo buồn, nếu như ai bằng lòng giơ cánh tay đức tin ra mà tiếp nhận. Hãy đến với Chúa Giê-xu để kinh nghiệm sự tha thứ, phục hồi mối liên hệ với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm sự vui mừng từ thiên đàng tuôn tràn vào đời sống hôm nay, là sự vui mừng của bông trái thánh linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 168 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong Chúa, tôi Chúa xác son hiệp nhất trọn đời, nguyện trong nơi thánh nguyện ca tay múa linh khúc tâu vang đến Đức Chúa Trời. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Lòng này trong trắng nhờ ơn Giê-xu, tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài. Ngài kêu tôi đến mừng nghe chăm chú, không trễ hôm mai một quyết theo Ngài. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Lòng xưa sao xuyến từ đây yên tĩnh, kiên quyết đứng trên nền đá vô hình. Dầu sao tôi trắng lìa xa Cha Thánh, vui sống trong Ngài đầy dẫy ơn lành. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi sạch sẽ mọi đường. Giê-xu khuyên tôi tỉnh thức khẩn nài, cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa giữa tôi